mạch. Và chính cư Phật, các Phật giác ngộ là giác ngộ ra cái đó. Giác ngộ ra cái đó thường thường mình kêu là tâm. Nhưng mà thực ra là cái tâm đó, cái tâm bản thể trí huệ đó. Thì cái trí huệ quang minh của Phật A Di Đà này, tức là Ngài đã giác ngộ đến cái mức độ mà nó bao trùm và nó chiếu không có thể nào mà mình đo lường được. Cho nên Ngài mới có cái hiệu là vô lượng quang. Vô lượng là không thể đo lường được. Cái hòa quang đó, cái ánh sáng đó. Và tất cả những cái gì mà mình biết ở đây á, gọi là hữu lượng, là mình đo lường được kêu là hữu lượng, cái không đo lường được gọi là vô lượng. À, ví dụ tôi bảo cái máy này đen, tức là cái đen nó là một cái hữu lượng, tức là tôi có thể lường được cái máy này. Cái máy hình chữ nhật à, thì chắc chắn rồi, cái máy nó không ra khỏi cái đó. Thành ra nó cái máy nó được mình lượng độ được ở trong cái hình, cái màu sắc, cái âm thanh. À, nhưng mà cái máy này nghe hay, cái máy này nghe dở. À, tất cả mọi sự vật mình đều lượng được hết, kêu là tướng hữu lượng. Tất cả những sự vật kêu là hữu lượng. Thì nhờ cái sự hiểu biết đó, mà nó làm cho mình biết cái màu đen, tức là nó biết cái hữu lượng, nó làm cho biết cái hình chữ nhật, nó làm cho biết nhỏ, to hay dở. Thành ra cái vô lượng quang kia, nó nhờ nó mới quang soi thấu tỏ tướng hữu lượng, tức là nó thấu rõ tất cả những tướng hữu lượng. Đó là hào quang của Phật A Di Đà. Thành ra tại ra trong kinh nói là một khi mà mình mà niệm Phật là có hào quang Phật A Di Đà nhiếp đến mình. Tại vì mình dùng cái gì để niệm Phật? Mình dùng chính cái trí huệ quang đó. À, bây giờ mình tâm của mình á, nó nghĩ cái khác đi, nó nghĩ toàn những cái chuyện tham sân si hả? Bây giờ nó đừng nghĩ cái đó bằng cách là nó niệm lên cái danh hiệu A Di Đà Phật. Thì cái danh hiệu A Di Đà Phật nó sẽ tương ứng với cái bản thể trí huệ đó. Thành ra lúc đó cái con, cả cái con người của mình á, nó ở, nó hiện ở trong cái trí huệ đó. Thực ra bây giờ mình cũng đang ở trong đó nhưng mà mình không có thấy được. Nhưng mà ngay khi mình niệm A Di Đà Phật á, thì coi như là lúc đó cái sự hiện hữu của mình á, nó tương ứng với trí huệ nhất. Cho nên cái quang đó, cái quang vô lượng đó, nó mới soi, chiếu soi thấu tỏ tất cả những tướng hữu lượng. Và nó mới là cái ánh sáng chân thật ở trong sáng. Thành ra mình lễ Phật A Di Đà mới nói là nên con lễ lạy ánh chân minh. Đó tức là mình lễ lạy về Đức Phật A Di Đà và chính là lễ lạy 12 cái danh hiệu về quang đó. Đó là danh hiệu thứ nhất là vô lượng quang. Danh hiệu thứ nhì, đó là không kể cái danh hiệu vô lượng thọ nhé. Đây là nói về quang thôi. Giải thoát quang tròn không bờ bến. Thì đó mà bảo Đức Phật giải thoát là Đức Phật giải thoát ở chỗ nào? Có phải có một cái chỗ nào đó là Đức Phật đi khỏi chỗ nào, chỗ này về chỗ đó kêu là giải thoát? Nhưng mà không phải, chính là chính cái bản thể trí huệ đó là chỗ giải thoát. À, như trong kinh Lăng Nghiêm có nói chuyện có một vị đó tu quán như vậy. Một hôm này vào thành khất thực, thì khi mà đi khất thực vậy mới dẫm phải cái gai, dẫm phải cái gai đau quá mới kêu ôi cha đau. Thì lúc đó tự nhiên này giác ngộ rồi. Thầy bảo chứ cái mà nó biết đau cái đó nó không đau. Thầy thấy là cái mà nó biết ôi cái đau đó, cái đó nó không đau. Thầy ra cái chỗ giải thoát nó nằm ở chỗ đó. Thầy ra trong thiền này sao cứ nói là mình cứ thấy tâm, mình cứ nhận ra tâm thì giải thoát. Chứ không có giải thoát ở đâu hết. Thấy tâm, nhận tâm, mình nhận ra cái bản thể đó của mình. Luôn á, cái bản thể chân thật đó của mình nó bị hiểu lầm là ngã. Hiểu lầm là tôi. Thành ra mình thấy con điều nhá, vui buồn là khác nhau phải không? Vui buồn khác hẳn nhau. Bây giờ mình nói khi mình thiện với ác nó khác hẳn nhau. Nhưng mà lúc mình nghĩ thiện thì mà chả mình sẽ đi bố thí cho người nghèo 100 ngàn. À, 100 ngàn phát á, chứ không phải 100 ngàn tiền ý hay tiền Việt đâu. Nói xác định như vậy á, đó nó mới là thiện. Và có nhiều lúc mình nghĩ là mình bảo chứ mình muốn một người nào cho nó chết đi rồi, đó là một cái tâm ác. Nhưng mà cả trong lúc tâm mình ác, trong lúc tâm mình thiện, thì mình thấy mình vẫn là mình, nó có khác không? Không có cái gì khác hết. Và mình thấy là cái tôi đó, nó không có khác. Thành ra nhiều khi mình cho cái tôi đó nó còn hoài, nó có thật, nó thường hằng. Nhưng mà đối với Đạo Phật đó là mình hiểu lầm, không có một cái tôi như vậy. Mà cái đó nó chỉ là cái bản thể của trí huệ thôi. Anh thì tiếng là luôn luôn nó chiếu sáng hết, luôn luôn nó là sự hiểu biết, nó là sự nhận biết, nó là cái năng lực để hiểu biết. Cái năng lực hiểu biết đó nó khó nhận diện ra lắm, nhưng nó luôn luôn nó có mặt và nó bị nhận diện ra là một cái tôi. Và nó khó là bởi vì cái tâm thức của mình á là một cái tâm thức đầy phiền não, tâm thức theo nghiệp phiền não. Thành ra bao giờ biết mình vừa nhận cái bản thể trí tuệ là tôi, mà một phần nữa mình vừa nhận tôi là tham, là sân, là si. Thành ra vì vậy một khi mà cái tâm thức nó muốn nhận ra cái bản thể trí tuệ nó bị khó khăn vô cùng. Vì nó bị cái đời sống, bị cái mà chất là thật có, chất con người mình trong những cái tham sân si của nó bị cái đó quấy rầy, quấy nhiễu hàng ngày, năm đêm, không cho nó thấy được cái bản thể trí tuệ thường luôn luôn có mặt, luôn luôn chiếu. Thì ra do đó cho nên có thể nói là đôi khi mình phiền muộn quá với những cái tâm thức tham sân si của mình, với cái bản ngã của mình, đôi khi mình nghĩ đến chuyện giải thoát và đôi khi mình muốn tìm một cái cõi nào đó nó thoát khỏi cõi này đi. Nhưng mà thực sự ra đối với đạo Phật á, cái chỗ giải thoát á nó chính là cái bản thể trí tuệ của mình. Thành ra đạo Phật không có nói chuyện là mình sẽ đi đến một cái cõi giải thoát, mà đạo Phật nói chuyện mình sẽ tu. Tại vì tu là để thấy ra thôi. Và như vậy thì mình nói vậy thì có cần đến cõi cực lạc được không? Phải chứ, vẫn phải đến chứ. Tại sao vậy? Bởi vì cõi cực lạc nó chính là cái bản thể trí tuệ đó. Thì đó khi mình nói là mình phải đến với cõi cực lạc, có nghĩa là mình muốn giác ngộ, có nghĩa là mình muốn giải thoát. Và cõi cực lạc nó không có là gì khác ngoài cái bản thể trí tuệ đó. Thành ra Phật A Di Đà chỉ là quang minh cái bản thể trí tuệ đó thôi. Phật A Di Đà tạo dựng thế giới cực lạc, thế giới lên theo cái trí tuệ đó. Thành ra vì vậy á mà nhiều khi mình phải vãng sinh. Tại sao? Vì cái tâm thức của mình á, cái vấn đề này thì có một bữa nào thì để tôi nói chi tiết hơn, bây giờ thì cũng có nhiều thì giờ. Cái tâm thức của mình á, giác ngộ không phải chuyện dễ, nhất là cái bản thể trí tuệ đó không phải là mình cứ bảo là tôi cứ thấy là tâm, tôi cứ nhận ra tâm như vậy. Không phải như cái gì thì khu khi nãy á, khi mà bị cái gai nó đâm thấy đau rồi mới giác ngộ là cái mà nó biết đau, nó không đau. Không phải như vậy là xong rồi đâu. Cái bản thể trí tuệ này nó còn thâm sâu và nó tuy là nó trước mặt mình đó, nhưng mà nó rất là thâm sâu hơn lượng. Thành ra vì vậy cái chuyện mà vãng sinh nó rất cần thiết phải làm. Thì giải thoát cái quang luân đó, cái quang, cái hào quang mà yếu tràn đầy hết đó, thì là quang tròn vậy. Nó là cái hào quang giải thoát, nó không có được, không có cái chỗ nào là bờ bến hết đấy. Biên giới của nó không có, đến đâu là hết, không có chuyện đó. Cho nên Phật lại hiểu là vô biên quang. Thế là mình đo lường không được, mà nó vô biên nữa. Bây giờ, thí dụ tôi nói là, khi tôi nhìn lên tôi bằng bàn tay, thì phải có một cái biết, phải có một cái năng lực để hiểu biết rồi tôi mới nhận biết đây là bàn tay. Thì có phải là tôi chỉ biết được cái bàn tay này không thôi. Bây giờ sang đến quyển sách cho tôi không biết được nữa. Không có. Sang đến quyển sách nó lại thiếu nữa. Tôi biết đây quyển sách. Rồi đúng quyển sách này là hết hả? Không có. Đến cái bàn. Đến cái bàn là hết hả? Không có. Đến mặt đất, đến bất cứ cái gì. Đến cái là cho đến nó vô biên. Thế nó cứ có nhân duyên. Thì nó sẽ khởi lên một cái sự hiểu biết. Còn cái năng lực nó luôn luôn nó có mặt, nó hoạt động. Nó không có biên giới. Nó không có lấy một cái tướng hữu lượng. Nó không thuộc về tướng hữu lượng nào hết. Thành ra nó không có biên giới. Thì nó vô biên quan. Thì ra vì vậy cho nên mình mới thấy cái bản thể trí tuệ nó rất đặc biệt. Mà mình sinh vào thế giới cực lạc mình mới thấy rõ được. Do sức chạm quan lìa không có, nên con lễ lạy bình đẳng giác. Nó nhờ mình sức chạm được cái quan đó, tức là mình nhận ra được cái quan đó, như là cái vị tỷ khu lại kể chuyện đó. Nhận được cái quan đó thì mình sẽ lìa được cái chấp có và chấp không có. Thông thường thì mình có gì cũng là có hết. Con người thường của mình á, chỉ có những cái mà ví dụ như là bây giờ mình bảo là một cái ông nào đó, ví dụ thông thường là mấy ông già Noel hoặc ông Bụt, ông Tiên không có. Cái đó chỉ có trong chuyện thần tiên di đồng thôi. Trong đạo Phật thường nói những cái chuyện như là lông con rùa, sừng con thỏ. Thành con rùa không có lông, thành ra lông con rùa nó làm cái gì không có. Hay là nói là con trai của người thạch nữ, thạch nữ là cái người đàn bà mà không có sinh đẻ đó. Thành ra nó là những cái chuyện nó không có, cái vấn đề đó nó hoàn toàn không có. Thì người đời mình thì cho cái tất cả mọi cái gì mà nó không phải cái đó mình cho nó là có hết. Cái chùa có, cái nhà có, thân mình có, bố mẹ có, gia đình có. Nhưng khi mà vào đến tôn giáo này nó gì thì nó còn có cái không nữa. Cái không nữa. Thì cái không này là nó ngược lại với cái có. Cái mà sự lý nói không có ở đây nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái nghĩa là không có trong trường hợp mà cái sự vật nó hiện hữu thế này. Thì nói nó không có. Cái trường hợp thứ hai nói không có là nói về cái phương diện mà phương diện cứu cánh. Tức là có một số các nhà ngoại đạo họ nói là thế giới này thực ra nó chỉ là vật chất. Sau khi mà cái vật chất nó tiêu hủy đi rồi á, thì nó không có gì hết. Thì cái đó họ chấp như vậy chưa là chấp không, chấp gọi là. Hoặc là họ nói là con người mình mà chết đi rồi thì không có gì hết, chết là hết. Không có cái gì nữa hết. Chuyện mà là có một cái nghiệp thức theo đạo Phật hay là có một cái linh hồn theo các đạo Thiên Chúa thì nó là cái đó không có. Còn có một số người thì nói có, tức là bảo cái linh hồn nó còn hoài. Thì cái đó là chấp có. Còn mà không có linh hồn hết, chết là hết. Thì cái đó là chấp không. Thì cái đó là không có. Chấp không, chấp có. Còn một cái mà tôi nói nãy, tức là theo lý luận thì có một số họ bảo là tất cả mấy cái này là không có. Mình nhìn vào cái này có, nhưng mà họ có thể lý luận là không có. Thì cái đó nó là họ dựa trên lý luận, họ dựa trên tất cả mọi cái mình có thể nó ngụy biện hay biện luận này nó để họ nói nó là không có. Họ nói nó là chỉ do mình nghĩ ra, mình tưởng tượng ra nhưng nó không có. Thì cái đó cũng là một loại tà kiến. Thì cái không ở đây không phải là cái không ở trong đạo Phật, mà cái không của Bát Nhã. Mà không này ngược lại với có. Thì khi mà mình nhận ra được cái quang đó, tức là xúc cảm được cái hào quang vô biên đó, thì tâm cái trí huệ mình nó sẽ phát triển. Mình sẽ không còn chấp là có là không nữa. Hay đối với bản thân này này, mình cũng bảo nó là có hay là không có. Tại vì những nhà mà chấp không họ nói là nếu nó có tại sao nó không còn hoài. Nếu nó có tại sao nó biến chuyển. Mà tại sao nó không còn hoài. Mà nó sẽ đến cái chỗ tiêu hủy. Thành ra như vậy chứng tỏ nó không có. Và nếu nó có, tại sao trước đó nó không có đi? Trước khi bố mẹ sinh ra sao nó không có đi? Tại sao phải đợi bố mẹ mới sinh ra chứng tỏ nó không có? Nó chỉ là một cái tạm dựng lên vậy thôi. Thành ra những cái đó là mình sẽ có cái trí huệ để mà không có bị vướng vào hai cái chấp đó nữa. Thì đây là nên con lễ lại bình đẳng giác. Tức là bây giờ cái hào quang nó được kêu là giác theo ngài Đàm Loan. Và nó bình đẳng, có nghĩa là nó không phải không, không phải có. Đây nó nói như trung đạo rồi. Nó bình đẳng đối với cả không và cả có. Nó không chấp, tức là cái nào nó cũng chiếu hết. Rồi trong khi đối với đạo Phật nó nhiều khi đi đến cái chỗ giác ngộ thì nó có nhiều cái ngộ nghĩnh như vậy. Khi mà mình học á, đạo Pháp để mình đi đến chỗ giác ngộ á, thì mình phải biết thế nào là tà kiến, thế nào là chứng kiến. Nhưng mà khi mình giác ngộ rồi á, thì tà kiến với chứng kiến thì nó là một. Bởi vì cái người giác ngộ là chỉ nhìn theo cái bản thể trí huệ á, thanh tịnh nó chiếu. Tại vì khi một người mà cái tà kiến thì nó ở trên trời thì có mây, không có thượng đế. Bằng chứng là bay hay bay lên trên quá khỏi mây cũng đâu có thấy thượng đế đâu. Mà nếu có thượng đế thì có mấy ông trời mà ở trên đó trời mưa thì mây nó hết rớt xuống sao? Thế thì họ lý luận như vậy. Nhưng mà trong khi họ lý luận như thế đó, thì họ có biết rõ là họ đang nói gì không? Họ biết. Và họ thành ra cái lý luận của họ nó có trước, có sau, có tới, có lui, rồi họ mới có tranh cãi, họ mới có bảo vệ, bênh vực cho cái lý luận của họ. Họ biết là cái này của họ, cái kia không phải của họ. Tất cả cái sự hiểu biết đó là bản thể trí huệ. Và ngay cả khi mình nói là tất cả là không, tức là mình nói đúng theo chính kiến của đạo Phật, mình trình bày tất cả cái đó là không, thì mình phải biết. Cái biết đó cũng là cái bản thể trí huệ. Thành ra cái biết đó nó bình đẳng trong khi tà kiến lẫn trong khi chính kiến.
Thế khi cái người giác ngộ rồi á, những người đó ở trong chỗ nào cũng được hết á, ở trong tà kiến cũng được, cũng có lối thoát, mà ở trong chứng kiến cũng có lối thoát. Thì đó là cái mà nó bình đẳng tất cả các pháp, cái bản thể trí huệ đó, cả pháp có pháp không, rồi cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì đến đó là cái danh hiệu vô biên quang thứ nhì. Danh hiệu thứ ba là vô ngại quang. Mê quang không ngại như hư không, nên Phật lại hiệu vô ngại quang. Thì cái hào quang đó nó có trở ngại không?